Chương 20, câu chuyện về năm quả bóng và ý nghĩa cuộc sống. Đây là câu chuyện mà tôi ao ước muốn được kể ngay từ đầu cuốn sách, nhưng rồi tôi lại quyết định để dành nó cho tới tận chương cuối cùng này. Có lẽ là tôi muốn dành cho các bạn một câu chuyện hay, thay cho khả năng viết sách còn khá vụng về của tôi. Và tôi hy vọng nó mang đến cho các bạn một chút dư vị, dư âm nhẹ nhàng nhưng thật sự lưu dấu và khắc nhớ mãi không quên. Công việc chỉ là quả bóng cao su. Đó là câu chuyện về năm quả bóng của Brian Dyson, giám đốc điều hành của Coca-Cola Enterprises nhân dịp khai giảng khóa 172 của Viện Công nghệ Doggia vào ngày 6 tháng 9 năm 1991. Hãy tưởng tượng cuộc sống như một trò chơi, trong đó bạn đang tung hứng năm quả bóng trong không trung. Bạn đặt tên cho năm quả bóng đó là một công việc, hai gia đình, ba sức khỏe, bốn bạn bè và năm tinh thần. Và như một nghệ sĩ tung hứng, bạn cố gắng giữ tất cả những quả trên không. Thế rồi, bạn sẽ sớm hiểu rằng công việc là một quả bóng cao su. Nếu bạn thả nó xuống, nó sẽ được bật trả trở lại. Nhưng bốn quả bóng khác, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần thì được làm bằng thủy tinh. Nếu bạn đánh rơi một trong những quả bóng này, chúng sẽ bị chảy xước, bị hỏng, thậm chí bị vỡ nát. Hãy thực sự nghĩ về điều đó. Tôi đã thực sự nghĩ về điều đó trong suốt bao nhiêu năm làm nghề an toàn. Dĩ nhiên là không chỉ nghĩ về nó như là bệnh nghề nghiệp, mà là chiêm nghiệm về ý nghĩa cuộc sống. Vì sao Brian Dyson cho rằng công việc là quả bóng cao su, những quả bóng còn lại thì làm bằng thủy tinh? Đơn giản, bởi công việc nếu mất thì ta có thể tìm việc khác, thậm chí ta có thể thay đổi công việc một cách dễ dàng. Nhưng ta không thể dễ dàng thay gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Như vậy, công việc ví như một quả bóng cao su có sức đàn hồi. Trong khi đó, gia đình, sức khỏe, nếu bị đánh rơi sẽ rất nguy hiểm, nó ví như quả bóng thủy tinh vậy. Bạn bè và tinh thần cũng vậy, là những thứ mà chúng ta không dễ dàng thay đổi hay đánh đổi. Đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống thì sao? Khi cần phải buông một trong năm quả bóng, con người ta lại có xu hướng giữ khư khư lấy quả bóng công việc bằng cao su mà sẵn sàng vứt bỏ những quả bóng thủy tinh còn lại. Bởi tâm lý sợ mất việc nó ám ảnh rất nhiều người. Mất việc là có nguy cơ mất tất cả, không công ăn việc làm. Gia đình lâm vào cảnh khó khăn, bạn bè coi thường, xa lánh, tinh thần xuống dốc kéo theo sức khỏe bệ rạc. Như hình ảnh của một cú đổ domino ám ảnh, mất việc là mất tất cả. Nhưng có thật như vậy không? Thực sự thì công việc quan trọng, nhưng không phải là tất cả, là trên cả những thứ như gia đình, sức khỏe. Thêm nữa, với một người có năng lực thực sự thì đừng bao giờ lo lắng về công việc. Công việc rồi sẽ tự đến nếu chúng ta có chuyên môn, năng lực tốt. Cho nên, nếu cần buông thì hãy buông quả bóng cao su công việc trước. Hãy giữ lấy gia đình, sức khỏe, tinh thần và bạn hữu. Đó là cách giữ lấy những phần cốt lõi nhất của cuộc sống. Dĩ nhiên, nếu luôn giữ được trên tay năm quả bóng thì vô cùng tuyệt vời. Nhưng nên nhớ ta không phải là những nghệ sĩ xiếc vĩ đại. Đừng phải mang về những nỗi buồn. Trong hội nghị nhóm lãnh đạo cấp cao gồm khoảng 80 người đến từ các nước được tổ chức tại khách sạn Hilton, Kuala Lumpur, Malaysia ngày 28 tháng 10 năm 2014, khi ông Sang Chaejaeo, tổng giám đốc điều hành NS Bluestock khu vực Đông Nam Á và Bắc Mỹ bước lên sân khấu để mở đầu hội nghị thì mọi người khá hồi hộp. Khi ông Sang Chay rút từ trong túi áo ra tờ giấy thì mọi người cứ nghĩ đó là văn bản, một bài phát biểu hay một cái vông chờ gì đó. Nhưng không, đó là tờ giấy ghi tên những người bị tai nạn thương tật hay đã mất trong suốt thời gian Sang Chay là giám đốc điều hành. Mọi người gần như bị sốc khi nghe ông Sang Chay đọc danh sách này. Ông không quên một ai cả. Đó là những gì ông phải mang theo cho đến khi về hưu. Và điều mà ông muốn nói với các lãnh đạo lúc đó là gì? Đừng có phải để khi về hưu rồi mà phải mang theo một tờ giấy như tôi. Tờ giấy ấy, nó không nhẹ như giấy mà vô cùng nặng nề. Nó là nỗi ám ảnh. Hãy cố gắng mang về niềm vui, đừng mang về nỗi buồn. Câu chuyện của San Chay quả thật đã ám ảnh tôi. Nó là một câu chuyện giản dị, nhưng hành vi ứng xử đó cho thấy ông là một lãnh đạo rất có tâm. Thông điệp ông gửi đến vô cùng rõ ràng, không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi một hội nghị mà trở thành câu chuyện kể về ý nghĩa cuộc sống. Nó không chỉ có ý nghĩa với những người làm nghề an toàn mà còn giá trị cho bất kỳ ai. Nếu có một tờ giấy mà mình phải cầm đọc cuối đời thì đó không phải là những điều buồn. Những vòng tròn đồng tâm. Đến đây, chắc các bạn thắc mắc rằng với ý nghĩa những vòng tròn đồng tâm trong văn hóa an toàn là gì? Đây quả là một câu hỏi thú vị và thú thật rằng chính bản thân tôi cũng chỉ mới nhận ra ý nghĩa của những vòng tròn đồng tâm trong quá trình viết cuốn sách này. Còn ban đầu, cuốn sách dự kiến chỉ mang một cái tựa khô khan là cẩm nang xây dựng văn hóa an toàn. Chúng ta hình dung như thế này, chúng ta vốn chỉ là một cá thể nhỏ bé. Để được an toàn, chúng ta cần có sự che chắn xung quanh. Cái vòng tròn đầu tiên che quanh ta chính là gia đình. Đó là biểu đạt theo logic thông thường của xã hội. Nhưng sự che chắn của gia đình thôi cũng chưa đủ, tấm khiên đó còn mỏng manh. Chúng ta cần thêm một tấm khiên khác, đó chính là cộng đồng. Rồi trên cộng đồng là tổ quốc, bao bọc quanh tổ quốc là thế giới, tức nhân loại. Những vòng tròn đồng tâm cũng có thể ví như những vòng tròn yêu thương, che chở. Những vòng tròn đồng tâm cũng có thể ví như những vòng sóng tri thức và nhân ái. Tất cả đều xuất phát từ tâm điểm con người. Lấy con người làm trung tâm, lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu. Đồng tâm trong văn hóa an toàn còn có nghĩa là đồng tâm hiệp lực, cùng nhau làm tất cả để mang lại sự an toàn, hạnh phúc cho con người. Trung Nguyên Cà Phê có một câu slogan rất hay rằng đi cùng nhau, không gì là không thể. Thì cũng tương tự như vậy, khi chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng kề vai sát cánh bên nhau thì chắc chắn sẽ thành công. Công việc như một quả bóng cao su, đó là điều mà ai cũng có thể hiểu. Nhưng khi lao vào guồng máy công việc thì hầu hết chúng ta đều bị các vấn đề như tiến độ, doanh thu, đối tác khách hàng, chi phối. Đôi khi vì tiến độ, nhiều doanh nghiệp đã nhắm mắt bỏ qua vấn đề an toàn, đó là một thực tế. Thêm nữa, nhiều người vẫn thường có tâm lý, kiểu như, chắc là không sao đâu, trong khi thấy những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro trước mắt. Nhiều rất nhiều những thứ mà chúng ta thường tặc lưỡi, chắc là không sao đâu, lại xảy ra đáng tiếc, khiến chúng ta phải hối hận. Thành công thì ít ai để ý, nhưng thất bại thì phải mang về nhà, thậm chí là mang theo luôn qua thế giới bên kia. Cuối cùng, nên nhớ an toàn là quả bóng thủy tinh, đừng để nó tuột khỏi tay mình.